الحمد لله اللطيف المنان المتفضل على عباده بأنواع الإحسان، علم حال الإنسان فرحمه وشرع الشرع فيسره، ولم يكلف الإنسان إلا ما أطاقه، وهذا غاية الفضل والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
Quý đồng đạo thân hữu, Allah subhanahu wa ta'ala đã phán trong Quran như thế này: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah cho phép trao đổi mua bán nhưng cấm cho vay lấy lãi. Chương 2, Al-Baqarah, câu 275. Allah phán ở chương khác, tức ở chương Al-Baqarah, câu 278.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
Hỡi những ai có đức tin, nếu các người thực sự là những người tin tưởng thì hãy kính sợ Allah mà bỏ phần còn lại của tiền lời cho vay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã liệt kê việc cho vay lấy lãi vào danh sách những đại tội, và người đã nguyền rủa những ai có những hành vi liên quan đến việc làm này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông Jabir radhiyallahu anhu bảo: Thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala đã nguyền rủa người ăn riba, người được quỷ thác nó, người ghi chép và người làm chứng cho hành vi này, tất cả đều như nhau. Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Và Nabi cũng có nói rằng: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ومن وما هن قال الشرك بالله والسحر والقتل النفسي التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أخرجه البخاري và Muslim. Hãy tránh xa đại tội hủy hoại tôn giáo và cuộc đời. Các vị Sahaba nói: Thưa Thiên sứ của Allah, các đại tội đó là gì vậy? Người sallallahu alaihi wa sallam nói: Đó là shirik với Allah, dùng ma thuật và bùa ngải giết một mạng người mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi có lý do thỏa đáng, ăn đồng tiền riba, ăn chặn tài sản của trẻ mồ côi, đào ngũ và du khống cho người phụ nữ có đức tin và tiết hạnh. Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Trong hadith khác, Nabi cũng có nói như thế này: Ar-riba 73 baban aysaruha mithlu ay yankiha ar-rajulu ummahu. Nabi nói: Riba gồm có 73 cấp độ tội lỗi, cấp độ thấp nhất của nó giống như tội của một người đàn ông ăn nằm với mẹ của mình. Hadith này được Hakim ghi lại và được Albani xác thực là chính xác. Và trong một hadith Sahih do Bukhari và Muslim ghi nhận rằng trong một đêm, Nabi được hai vị thiên thần dẫn đi đến một vùng đất linh thiêng. Trong chuyến đi đó, người đã đi qua một nơi và gặp được nhiều người bị hành hình với các loại hành hình khác nhau. Trong đó, người thấy có những người chới với giữa một con sông toàn là máu. Những người này cứ cố sức bơi vào bờ nhưng bị các thiên thần ném đá đuổi trở lại giữa sông. Người sallallahu alaihi wa sallam đã hỏi hai vị thiên thần tháp tùng rằng: Những người đó phạm tội gì mà phải chịu hình phạt như vậy? thì hai vị thiên thần bảo đó là những kẻ đã ăn riba, tức đã ăn đồng tiền cho vay lấy lãi. Quý đồng đạo thân hữu, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là riba. Thì trong giáo luật Islam, riba được chia thành hai dạng. Thứ nhất là riba al-fadl và thứ hai là riba al-nasi'ah. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu riba al-fadl. Riba al-fadl là dạng đổi chác không ngang bằng nhau trên cùng một loại. Thí dụ, chúng ta đổi
12 kg lúa mì đổi lấy 10 kg lúa mì.
Hai bên trao tay nhau thời điểm thỏa thuận, sự đổi chác này đã không bằng nhau mà có sự hơn kém, trong khi món hàng đều cùng một loại, đó là lúa mì. Đây là dạng đổi chác bị nghiêm cấm trong giới luật Islam. Islam nghiêm cấm đổi chác theo dạng hơn kém nhau trên cùng một món hàng, tức trên cùng một món hàng cùng loại, đối với 6 thứ sau đây. Đó là vàng, bạc, lúa mì, lúa mạch, trà là khô và muối. Thì bằng chứng cho điều này, đó là lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, người nói: "Al-dhahabu bil-dhahab wal-fidbatu bil-fidba wal-burru bil-burri wal-sha'iru bil-sha'ir wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidhu wal-mu'ti fihi sawa." Người nói: vàng với vàng, bạc với bạc, lúa mì với lúa mì, lúa mạch với lúa mạch, trà là khô với trà là khô, và muối với muối, khi đổi chác với nhau thì phải ngang bằng nhau, và tay phải trao tay. Do đó, ai thêm hoặc yêu cầu thêm thì quả thật y đã có hành vi riba, và cả người nhận thêm và người cho thêm đều mang tội như nhau. Hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Như vậy, những gì có tính chất tương đương với 6, có nghĩa là dựa theo cái hadith này, thì những gì có tính chất tương đương với 6 thứ vừa nêu, thì khi đổi chác trên cùng một loại với nhau, nếu dựa trên giá trị cân nặng và đo lường, thì không được trao đổi hơn kém, mà phải trao đổi ngang bằng nhau. Thí dụ, vàng và bạc là tiêu biểu cho kim loại. Bất kỳ kim loại nào cùng dạng thì đổi chác với nhau thì phải ngang bằng nhau, không được hơn kém. Thí dụ như 1 kg sắt thì phải đổi đúng 1 kg sắt, hoặc 1 kg đồng đổi lấy 1 kg đồng. Chúng ta không được đổi hơn kém. Thí dụ như chúng ta đổi, chúng ta không được phép đổi 1 kg sắt lấy 2 kg sắt, hoặc 1 kg đồng đổi lấy 2 kg đồng, bởi đây là cùng một loại. Trừ phi đồng đổi sắt hoặc bạc đổi vàng thì hơn kém thế nào cũng được, vì chúng khác dạng với nhau. Một ví dụ thứ hai, vàng bạc là hai loại đặc trưng cho tiền tệ, vì các loại tiền tệ đều dựa trên tiêu chuẩn giá trị của vàng và bạc, cho nên cùng một loại tiền thì phải đổi ngang bằng nhau, không được hơn kém. Như $100 của Mỹ không được phép đổi lấy $120 Mỹ, hoặc 1.000 Việt Nam đồng không được đổi lấy 1.200 Việt Nam đồng. Trừ phi việc trao đổi giữa các loại tiền khác nhau giữa đồng tiền đô la với đồng tiền euro, hoặc giữa đồng tiền Việt Nam với những đồng tiền khác, thì lúc bấy giờ chúng ta mới được phép đổi hơn kém nhau. Một ví dụ khác về lúa mạch, lúa mì, trà là khô và muối được nói trong hadith, tức là đó là tượng trưng và tiêu biểu cho các lương thực, cho lương thực và lương khô. Lương khô có nghĩa là những thứ chúng ta có thể dự trữ được lâu dài. Thì bất kỳ lương thực và lương khô nào cùng loại, khi đổi chác với nhau thì chúng ta chỉ được phép đổi ngang bằng nhau, không được đổi hơn kém nhau. Như 1 kg gạo thì chúng ta phải đổi ngang với 1 kg gạo, hoặc 2 thúng ngô thì chúng ta phải đổi ngang với 2 thúng ngô. Chúng ta không được phép đổi 1 kg gạo lấy 2 kg gạo, hoặc 2 thúng ngô đổi 1 thúng ngô, thì đó là không được. Tóm lại, tất cả những gì cùng loại với nhau, khi mang ra đổi chác dưới hình thức cân nặng hay đo lường thì chỉ được phép đổi ngang nhau, không được hơn kém. Như một chiếc xe ô tô đổi lấy hai chiếc xe ô tô là được phép. Tuy nhiên, khi những chiếc ô tô này thành đồ phế liệu, thì lúc mang ra đổi chác với nhau người ta sẽ cân, thì lúc bấy giờ một ký phải đổi ngang một ký, không được hơn kém. Thì đó là dạng riba al-fabl. Dạng thứ hai của riba, đó là riba an-nasi'a, là sự đổi chác. Riba an-nasi'a là sự đổi chác không trao tay nhau lúc thỏa thuận mà trì hoãn đến một thời gian nhất định. Đối với những gì cùng loại hoặc khác loại, nhưng giá trị được tính dưới hình thức cân nặng hay đo lường. Thí dụ, người A bán 2 thúng ngô cho người B với giá 2 thúng ngô, với thỏa thuận sau 1 tháng người B mới trả cho người A, hoặc một người bán 1 ký gạo cho một người với giá 2 ký ngô, nhưng sau 1 tháng mới lấy. Sau đây sẽ là một số hình thức trao đổi mua bán được phép và không được phép trong giới luật Islam. Thì sau đây sẽ là một số hình thức tiêu biểu mà thôi. Thứ nhất, bán 100 gram vàng với giá 100 gram vàng sau 1 tháng mới thanh toán là hình thức riba, không được phép, bởi vì sự mua bán này không được trao tay nhau lúc thỏa thuận. Thứ hai, mua 1 ký lúa mạch với giá 2 ký lúa mì là hình thức được phép, vì nó khác loại với điều kiện phải trao tay lúc thỏa thuận. Bán 50 ký gạo với giá 1 con cừu là hình thức được phép, dù có thanh toán hoặc không thanh toán ngay lúc thỏa thuận. Mua 100 đô la Mỹ với giá 120 đô la Mỹ là hình thức riba, không được phép vì sự mua bán này trên cùng một loại, đó là đồng đô la Mỹ. Bán 100 euro với giá 150 đô la Mỹ là hình thức được phép, vì euro và đồng đô la Mỹ không cùng loại với nhau, nhưng với điều kiện là phải trao tay nhau lúc thỏa thuận. Tiếp tục một hình thức ví dụ tiếp theo, bán 100 lượng bạc với giá 10 đồng vàng trả sau 1 năm là hình thức không được phép bởi điều kiện ở đây là phải trao tay nhau lúc thỏa thuận. Vay mượn 1.000 đô la với điều kiện sau 1 tháng hoặc sau một thời gian nhất định nào đó phải hoàn trả lại 1.200 đô la là hình thức riba, không được phép. Mua bán cổ phiếu là hình thức không được phép vì nó là dạng mua bán tiền với tiền, không ngang bằng nhau và cũng không có sự trao nhận lúc thỏa thuận. Một người A thế chấp một chiếc ô tô với một người B để vay mượn 2.000 euro là hình thức được phép, với điều kiện là khi đến thời hạn hoàn trả thì người A phải hoàn trả người B 2.000 euro và người B trao lại chiếc ô tô cho người A. Điều kiện là trong suốt thời gian cầm cố, người B không được phép sử dụng ô tô. Một trường hợp cầm cố không được phép đó là một người A thế chấp một chiếc ô tô cho người B để vay mượn 2.000 euro. Với điều kiện khi đến thời hạn hoàn trả thì người A phải trả cho người B là 2.200 euro, thì người B mới trao lại cho ô tô cho người A. Thì đây là hình thức riba, không được phép. Thì đó là một số hình thức tiêu biểu về cách trao đổi và mua bán được phép và không được phép, tức những hình thức có những hình thức liên quan được cho là riba, có hình thức không phải là riba. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề ngân hàng và các giao dịch nào không được phép giao dịch trong ngân hàng đối với những người Muslim. Như chúng ta đã biết, ngân hàng hay còn gọi là nhà băng là cơ quan tiền tệ làm công việc kinh doanh và quản lý các nghiệp vụ tín dụng. Ngoài ra nó còn là nơi của nhiều hoạt động và dịch vụ khác như cấp thẻ ATM, thẻ mua hàng, chuyển tiền, thanh toán nợ giữa các doanh nghiệp, thanh toán quốc tế, chiết khấu xuất nhập khẩu nhân dân. Thì ngân hàng theo góc độ Islam, nó được chia thành hai loại, ngân hàng Islam và ngân hàng không phải Islam. Ngân hàng Islam là cơ quan tiền tệ, hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền tệ không dưới hình thức riba. Còn ngân hàng không phải Islam là ngân hàng hoạt động dưới hình thức riba hoặc chỉ có một số hoạt động là riba. Ngân hàng ngày nay hầu như đều hoạt động kinh doanh dưới hình thức riba, tức đều hoạt động dưới hình thức có lãi suất ở khắp mọi nơi trên thế giới, ngay cả ở một số quốc gia Islam. Cho nên, không thể nói các ngân hàng hoạt động trong các nước Islam là những ngân hàng Islam, mà chúng ta phải nhìn vào các hình thức hoạt động của ngân hàng đó như thế nào. Nếu ngân hàng đó hoạt động dưới hình thức không riba, thì đó là ngân hàng hoạt động theo kiểu cách của Islam. Một số hoạt động tiêu biểu của ngân hàng dưới hình thức riba như gửi tiền tiết kiệm, mua các loại bảo hiểm, cho vay mượn lấy lãi suất, thế chấp cầm cố có lãi suất, có nghĩa là thế chấp căn nhà để vay mượn ngân hàng 200 triệu Việt Nam đồng và khi trả lại ngân hàng là phải trả hơn con số 200 triệu đồng tùy theo thời gian ngắn dài khác nhau do thỏa thuận giữa đôi bên, thì đó là những cái hình thức hoạt động dưới hình thức hoạt động riba trong ngân hàng, tiêu biểu trong ngân hàng. Sau đây là một số hoạt động tiêu biểu của ngân hàng không dưới hình thức riba, như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng không có lãi suất, có nghĩa là người gửi phải trả phí gửi cho ngân hàng hoặc ngân hàng cho gửi miễn phí. Loại thứ hai đó là chuyển tiền, nghĩa là ngân hàng tính cước phí chuyển tiền từ bên gửi đến bên nhận hoặc ngược lại. Hình thức tiếp theo đó là mở tài khoản hoặc làm thẻ rút tiền hay thẻ mua hàng. Thì làm thẻ rút tiền và thẻ mua hàng thì ngân hàng sẽ tính cước phí dịch vụ chứ không có lãi cho khách hàng, hoặc cho vay mượn không lãi suất, thì đó là một số hình thức hoạt động không dưới hình thức riba của ngân hàng. Có người bảo nếu người gửi ngân hàng không có lãi suất thì chắc không ai đem tiền gửi ngân hàng làm chi. Điều này không hoàn toàn đúng, bởi vì việc gửi tiền ngân hàng không chỉ với lợi ích là được lãi mà còn có những lợi ích khác, như gửi tiền ngân hàng để an toàn hơn, tức là gửi tiền ngân hàng sẽ an toàn hơn để ở nhà hoặc mang theo trong người đối với số tiền quá lớn và khổng lồ. Người ngoài ra gửi tiền ngân hàng sẽ để tiết kiệm, để tiện mua sắm mà không cần mang tiền theo trong người, hoặc gửi tiền ngân hàng để tiện tự chuyển tiền khi cần thiết. Thì đó là một số lợi ích để chúng ta gửi tiền vào ngân hàng. Nền kinh tế phát triển không nhất thiết phải hoạt động dưới hình thức riba. Đúng vậy. Nền kinh tế phát triển không nhất thiết phải hoạt động dưới hình thức riba. Ngân hàng tồn tại và phát triển không nhất thiết phải hoạt động dưới hình thức riba. Ngân hàng có thể tính cước phí cho các dịch vụ nhanh, dù thanh toán giữa các doanh nghiệp, dịch vụ chuyển tiền, tìm lợi nhuận từ việc trao đổi ngoại tệ và nhiều hình thức hoạt động khác không có riba nhưng vẫn mang lợi nhuận rất cao. Người Muslim không được phép tham gia các hoạt động riba, cho nên phải cẩn thận với một số hoạt động của ngân hàng, vì ngân hàng như đã nói, hầu như mọi hoạt động trong đó đều dưới hình thức riba. Có những hoạt động thể hiện rõ tính riba nhưng cũng có một số khó có thể biết được nó được hoạt động dưới hình thức riba hay không. Ở các nước Islam thì người Muslim dĩ nhiên sẽ yên tâm hơn trong việc có những nhu cầu đến ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời buổi hiện nay, theo xu hướng lợi nhuận là trên hết, thì kể cả ngân hàng được cho là ngân hàng Islam cũng có thể trá hình để hoạt động dưới hình thức riba. Một trường hợp liên quan đến gửi tiền ngân hàng là nếu một người Muslim đem tiền gửi ngân hàng với định tâm là không lấy lãi, y chỉ định tâm gửi ngân hàng để được an toàn vì số tiền của y quá lớn. Nếu cất giữ tại nhà thì rất nguy hiểm và y cũng không tìm thấy một ngân hàng nào giao dịch dưới dạng không lấy lãi cả. Như vậy, vào trường hợp này thì y được phép gửi tiền vào ngân hàng nhưng không được phép lấy lãi, lấy phần lãi. Một câu hỏi đưa ra, vậy chúng ta sẽ xử lý thế nào về phần lãi đó? Tất cả giới học giả đều cho rằng người Muslim không được phép dùng tiền lãi đó bởi đó là đồng tiền riba, haram dùng nó. Nhưng trong đó có một số học giả bổ túc thêm rằng nếu như sợ không lấy phần lãi kia thì e rằng số tiền lãi đó sẽ rơi vào tay những người ngoại đạo và họ dùng đồng tiền này làm thêm những việc làm haram. Cho nên nếu có thể thì nên lấy phần lãi kia nhưng không dùng cho bản thân hay cho việc từ thiện Islam mà hãy dùng số tiền lãi đó vào những việc gây phúc lợi chung cho người ngoại đạo với mục đích để họ, tức những người ngoại đạo có thái độ thiện cảm và yêu mến con đường Islam, may ra Allah soi sáng họ đến với chân lý của Ngài. Một câu hỏi liên quan, có người hỏi, phần lớn sinh viên tại Việt Nam đi học đại học mượn tiền của một tổ chức nào đó hay một cá nhân nào đó, tức là suất không cao, rất là thấp. Có thể là, ví dụ như một tháng cho mượn một năm, một kỳ học là tổ chức đó hoặc cá nhân đó cho mượn 4,5 triệu với lãi suất thấp là 1 triệu, 1 triệu một tháng là tức là 1 triệu một tháng chỉ 5.000 đồng, rất thấp. Trong đó có cả Muslim đang học đại học, vậy họ có đang tham gia vào riba không, và sau khi ra trường số tiền họ kiếm được có hài lòng không? Nếu họ đang tham gia vào việc riba thì họ có nên nghỉ học không khi không đủ tiền để đi học? Trả lời cho câu hỏi này, tôi xin nói như thế này. Việc tổ chức hoặc cá nhân nào đó cho mượn tiền 4,5 triệu đồng sau một năm phải hoàn trả lại có lãi suất thấp là hình thức riba, bị nghiêm cấm trong Islam. Không riêng cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào hoặc bất cứ một người tốt nào đó cho mượn có lãi, cho dù lãi suất có rất thấp đi chăng nữa, thì đó vẫn là hình thức riba. Bên cho mượn và bên mượn đều là những người tham gia riba. Còn về việc một người mượn tiền hay mượn tiền một tổ chức nào đó hay mượn một ai đó dưới hình thức riba để đi học và sau khi ra trường họ đi làm và số tiền họ kiếm được có halal không thì tôi không dám nói. Nhưng nếu người đó sau việc làm tội lỗi đó mà biết hối hận và thành tâm sám hối với Allah thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ, bởi vì Ngài là đứng hàng tha thứ và rất mực khoan dung. Và sự sám hối thành tâm ở đây là họ phải thực sự cảm thấy ăn năn và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Nếu ai đó đã lỡ tham gia riba mà không thề biết thì không có tội, còn ai đã lỡ tham gia vào riba này để cho việc đi học thì và biết được sau đó biết được đó là hình thức riba thì hãy chấm dứt nó và sám hối với Allah. Hãy tìm cách khác và cầu xin Allah phù hộ và che chở, chắc chắn sẽ tìm được một lối thoát, bởi Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán rằng: "Và ai thực sự kính sợ Allah, Ngài sẽ mở cho y một lối thoát và Ngài sẽ ban rizki, tiền tài bổng lộc cho y một cách mà y không thể ngờ tới được." Một câu hỏi nữa liên quan đến vấn đề riba, đó là một người nông dân làm lúa nghèo, đi lấy phân bón tại các cửa hàng, đến sau khi thu hoạch mới trả tiền kèm theo tiền lãi cho cửa hàng bán phân bón, vậy toàn bộ nông sản thu hoạch có được cho là halal không? Mong lời giải đáp, rất cảm ơn. Trả lời: còn việc mua thiếu, tức đi mua hàng nhưng không thanh toán tiền lúc mua mà hợp đồng đến sau một thời hạn nào đó mới thanh toán là được phép. Thí dụ, một người nông dân đến cửa hàng phân bón, anh ta mua một bao phân bón và được bán nói rằng một bao phân bón có giá là 100.000 đồng nếu trả tiền liền ngay lúc giao dịch và giá 200.000 đồng nếu ghi nợ đến một thời điểm nhất định. Nếu người nông dân mua với giá 200.000 đồng, tức ghi nợ đến một thời hạn nhất định, thì không phải là hình thức riba. Nhưng nếu như đến kỳ hạn trả tiền thì bị kê lãi lên hơn con số 200.000 là riba, với lý do trễ vài ngày hay nguyên nhân nào đó mà người bán đưa ra. Một hình thức riba khác liên quan đến việc mua bán phân bón rất phổ biến hiện nay đối với một số người Muslim tại Việt Nam là người mua tìm đến người bán để mua phân bón. Người bán nói: "Tôi bán cho anh một bao phân với giá 150.000 đồng. Người mua nói: "Tôi đồng ý." người bán đưa cho người mua 100.000 đồng thay vì là một bao phân. Đến thời hạn thanh toán, người mua trả lại người bán 150.000 đồng. Thực ra đây là một trong những hình thức trá hình của riba, và ngày nay riba đã được thay hình đổi dạng. Không thể ngờ được có người vì ham vật chất trần gian mà dám bày mưu tính kế để qua mặt Allah Subhanahu wa Ta'ala, thượng đế của mọi vạn vật, đấng toàn năng và toàn tri. Một vấn đề nữa là nếu một người dùng riba để tạo nguồn của cải như vật nuôi, cây trồng, thì nguồn của cải đó có hà lan không? Xin trả lời với hadith sau đây. Ông Abu Huraira thuật lại, thiên sứ của Allah nói, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Này hỡi người dân, quả thật Allah là đấng tốt lành, và Ngài không chấp nhận bất kỳ điều gì ngoại trừ đó là điều tốt lành, và quả thật Allah ra lệnh cho những người có đức tin những gì mà Ngài đã ra lệnh cho những vị thiên sứ. Ngài bảo: Hỡi các sứ giả, hãy dùng thức ăn tốt lành và sạch, và hãy làm việc thiện. Quả thật ta hằng biết việc các ngươi làm. Hỡi những ai có đức tin, hãy ăn thức ăn tốt lành và sạch mà ta đã cung cấp cho các ngươi." Sau đó, người sallallahu alaihi wa sallam nói tiếp rằng có một người đi đường xa ròng rã bao ngày dài, y mệt mỏi và kiệt sức, y đưa tay lên trời cầu xin: lạy thượng đế, trong khi y đã dùng thức ăn haram, đồ uống haram, quần áo haram, mọi thứ đều haram, thì làm sao Allah có thể đáp lại lời cầu xin đó của y cho được. Đây là hadith do Muslim ghi lại. Quả thật, nếu ai đó làm điều haram mà không biết dừng lại rồi sám hối với Allah, thì làm sao người đó có thể cầu xin Allah không trừng phạt y trong quả ngục và thu nhận y vào thiên đàng của Ngài cho được. Tuy nhiên, nếu ai lỡ làm điều haram nhưng sớm biết tỉnh ngộ mà biết dừng lại kịp lúc và chân thành sám hối với Allah, thì quả thực vòng tay bao la của Ngài luôn chờ đón nhận chúng ta, bởi Ngài đã phán:
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ.
Và hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi tha thứ cho các ngươi, và hãy quay về sám hối với Ngài. May ra Ngài cho các ngươi hưởng thụ một đời sống vui tươi cho đến hết tuổi thọ đã được quy định cho các ngươi, và Ngài sẽ ban thiên lộc của Ngài cho tất cả các ngươi.
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Há họ không biết rằng Allah chấp nhận sự sám hối của bầy tôi của Ngài, và quả thật Allah là đấng hằng tha thứ và rất mực khoan dung hay sao? Một lần nữa xin khuyến cáo đạo hữu hãy biết quay đầu là bờ, hãy kính sợ Allah theo lời phán dạy của Ngài. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala phán dạy như thế này: "Fattaqullaha mastata'tum." Hãy kính sợ Allah theo khả năng của các người. Một câu hỏi được hỏi là một người Muslim làm việc trong ngân hàng có các hoạt động riba thì như thế nào? Trả lời, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
Hãy giúp đỡ nhau trong sự ngoan đạo và kính sợ Allah, và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và oán thù. Hãy kính sợ Allah, bởi quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nguyền rủa người ăn riba, người được ủy thác nó, người ghi chép và người làm chứng cho hành vi này, tất cả đều như nhau. Đây là nội dung của hadith được ông Jabir do Muslim ghi lại. Như vậy, người trực tiếp tham gia riba và người có liên quan đến nó đều như nhau. Do đó, lời khuyên cho người đang làm việc ở ngân hàng có các hoạt động riba là nếu có ngân hàng khác hoạt động theo kiểu cách của Islam, tức không hoạt động dưới hình thức riba, thì người đó nên chuyển đến ngân hàng đó hoặc tìm một công việc khác. Còn nếu vì chuyên môn của người đó chỉ có thể làm việc được ở ngân hàng, không thể làm việc được ở nơi khác, thì hãy kính sợ Allah theo khả năng của mình. Và Allah subhanahu wa ta'ala có phán, Fattakullaha mastata'tum, hãy kính sợ Allah theo khả năng của các người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần người Muslim thật sự kính sợ Allah thì chắc chắn Ngài sẽ mở một lối thoát cho y và Ngài sẽ phù hộ cho y, bởi chính Ngài đã phán bảo như thế với câu
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Và hãy thực sự kính sợ Allah, Ngài sẽ mở cho y một lối thoát và Ngài sẽ ban rizki, tức tiền tài bổng lộc, cho y một cách mà y không ngờ tới được. Quý đồng đạo thân hữu, những ai kính sợ Allah mà luôn hành động theo chỉ đạo của Ngài thì họ sẽ được Allah che chở. Ngược lại, những ai chỉ vì lợi ích ngắn ngủi của trần gian mà bất chấp sự trừng phạt của Allah ở ngày sau thì họ cũng sẽ được toại nguyện. Cuối lời, xin chân thành gửi lời khuyên đến anh em đạo hữu rằng chúng ta hãy kính sợ Allah và hãy luôn thận trọng với đồng tiền. Đừng tưởng ai cũng có thể dửng dưng trước sự lôi kéo của đồng tiền. Cho nên, tốt nhất là chúng ta nên tránh những đồng tiền không trong sạch ngay từ lúc ban đầu. Đừng nên ôm nó vào trong lòng, ôm nó vào người, để rồi sau đó chúng ta khó mà có thể biết bỏ nó đi. Và có bao nhiêu người làm được điều đó? Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn tất cả các đồng đạo Muslim đi đúng chỉ đạo của Ngài, và xin Ngài hãy mở lối cho họ trên con đường tìm kiếm rizki halal của Ngài.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.